Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phương Lan xin chào quý vị thính giả, chúc quý vị có một ngày tràn đầy năng lượng. Trong bản tin nhanh hôm nay, mời quý vị đến với một số tin tức đáng chú ý sau. Lãnh đạo phe đối lập liên bang bà Susan Lee sẽ đề xuất cắt giảm các khoản phúc lợi. Úc cùng lên án Israel sau khi một cơ quan của Liên Hiệp Quốc cáo buộc nước này phạm tội diệt chủng ở Gaza. Và tin Việt Nam, học sinh cả nước sẽ dùng một bộ sách giáo khoa chung từ năm 2026. Và bây giờ là bản tin chi tiết. Lãnh đạo phe đối lập liên bang bà Susan Lee sẽ đề xuất cắt giảm các khoản phúc lợi. Hôm nay thứ Tư tại Melbourne, bà Lee sẽ có bài phát biểu kinh tế quan trọng đầu tiên trên cương vị lãnh đạo phe đối lập. Trong bài phát biểu, bà lập luận rằng Úc đã quá phụ thuộc vào phúc lợi và gần như đã trở thành điều cấm kỵ trong chính trị Úc khi nói rằng không phải ai cũng có quyền hưởng mọi trợ cấp của chính phủ. Bà khẳng định dù mạng lưới an sinh xã hội là quan trọng, nhưng lòng trắc ẩn thật sự phải là sự trắc ẩn bền vững. Động thái này diễn ra khi bà Lee đang tìm cách giải quyết chia rẽ trong liên đảng về vấn đề biến đổi khí hậu. Trong đó, nghị sĩ cấp cao Andrew Hastie dọa sẽ từ chức nếu phe đối lập vẫn giữ cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chuyển qua tin về AI, một nghiên cứu mới phát hiện có 1/3 doanh nghiệp Úc đang dùng trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất, nhưng điều này đi kèm với rủi ro lớn. Khảo sát 500 doanh nghiệp và các nhà quản lý công nghệ thông tin trong khối doanh nghiệp vừa và nhỏ do công ty HP và Microsoft thực hiện cho thấy nhiều nơi đang dùng các công cụ AI miễn phí như ChatGPT, Microsoft Copilot và Google Gemini, bất chấp rủi ro rò rỉ dữ liệu mật. Tập đoàn HP cảnh cáo nguy cơ lộ dữ liệu công ty khi dùng các công cụ công cộng này là rất lớn, có thể khiến doanh nghiệp đối mặt với những mối đe dọa như tấn công lừa đảo xã hội và phần mềm độc hại. Chuyển qua tin về Trung Đông, Israel đã phát động cuộc tấn công trên bộ lâu nay được chờ đợi ở Gaza, bất chấp việc một ủy ban của Liên Hiệp Quốc cáo buộc nước này phạm tội diệt chủng. Quân đội Israel cho biết họ đã mở rộng đáng kể chiến dịch ở thành phố Gaza, trong khi cư dân báo cáo về các đợt oanh kích dữ dội. Ủy ban điều tra quốc tế độc lập của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng diệt chủng đang xảy ra ở Gaza do Israel thực hiện và được các lãnh đạo Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu, kích động. Tuy nhiên, Israel đã gọi kết luận này là bóp méo sự thật và yêu cầu giải tán ủy ban. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antony Guterres nói, bất kể gọi bằng từ nào, thì hành động của Israel ở Gaza cần phải chấm dứt. Về phía Úc, Ngoại trưởng Penny Wong cũng đã lên án các hành động của Israel và nói rằng chính phủ Israel đang bị cô lập hơn bao giờ hết. Bà nói chính phủ Úc đã tái khẳng định yêu cầu Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin tại Gaza, đồng thời ngừng phá hoại giải pháp hai nhà nước cho xung đột Trung Đông. Tại Hoa Kỳ, công tố viên bang Utah đã chính thức truy tố nghi phạm trong vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và sẽ đề nghị mức án tử hình. Nghi phạm Tyler Robinson, 22 tuổi, bị cáo buộc đã bắn chết ông Kirk tại Đại học Utah Valley tuần trước. Giới chức cho biết bằng chứng gồm tin nhắn văn bản được cho là lời thú tội của Robinson. Công tố viên Jeffrey Gray cho biết, sau khi bắn ông Kirk, Robinson đã giấu khẩu súng, vứt bỏ quần áo khi gây án và yêu cầu bạn cùng phòng xóa tin nhắn buộc tội cũng như không nói chuyện với cảnh sát. Chuyển qua cuộc bầu cử ở Malawi, cuộc bầu cử tổng thống tại Malawi đã kết thúc bỏ phiếu, nhưng có lo ngại một số cử tri không thể thực hiện quyền vì sự cố máy quét vân tay sinh trắc. Giới quan sát dự đoán kết quả xích sao khi đương kim tổng thống 70 tuổi Lazarus Chakwera đối đầu với 17 ứng viên, trong đó có người tiền nhiệm là cựu tổng thống 85 tuổi Peter Mutharika. Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Malawi gần đây đối mặt với đình trệ kinh tế, khủng hoảng chi phí sinh hoạt, thiếu lương thực và thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu. Và tất cả đều là chủ đề trong chiến dịch tranh cử. Chuyển qua một số tin về văn hóa nghệ thuật, diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Robert Redford đã qua đời ở tuổi 89. Ông từng tham gia nhiều phim nổi tiếng như Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Way We Were, All the President's Men và The Sting, trước khi trở thành đạo diễn đoạt giải Oscar. Redford là người sáng lập viện và liên hoan phim Sundance từ thập niên 1970, góp phần thúc đẩy điện ảnh độc lập. Ông cũng tận dụng danh tiếng để tham gia các dự án điện ảnh khó và âm thầm vận động cho các vấn đề môi trường như Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên và Liên đoàn Động vật Hoàng dã Quốc gia. Chuyển qua tin Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất trên cả nước từ năm học 2026-2027 theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị. Chính phủ đã yêu cầu Bộ rà soát hoàn thiện chương trình phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học và nghệ thuật, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ học sinh. Chủ trương một chương trình nhiều bộ sách từng được Quốc hội thông qua năm 2014, giao Bộ Giáo dục tổ chức biên soạn một bộ sách với vốn vay 16 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành công, dẫn đến việc hiện nay thị trường có 3 bộ sách giáo khoa cùng nhiều đầu sách lẻ và các trường được tự chọn theo nhu cầu. Việc ban hành Nghị quyết 71 khẳng định lại định hướng có một bộ sách giáo khoa chung nhằm khắc phục sự phân tán, bảo đảm tính thống nhất trong giáo dục. Hiện có khoảng 20 triệu học sinh ở 12 khối lớp trên cả nước đã sử dụng sách giáo khoa mới với hàng trăm triệu bản được xuất bản và lưu hành. Quý vị thính giả vừa nghe xong bản tin nhanh với Hương Lan.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.